Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Xin chào mẹ Tép và các mẹ. Hôm nay tôi thấy là mẹ Tép có vẻ suy tư này. Mẹ Tép có thể chia sẻ vấn đề với tôi và các mẹ đang nghe chương trình được không nào?
Có chứ, tôi đang muốn thông tin với các mẹ về bệnh viêm cơ tim. Đây là bệnh không phổ biến, khá hiếm gặp nhưng vẫn phải cảnh giác vì dấu hiệu nhận biết bệnh rất là mơ hồ. Nhiều mẹ thường nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác như là cảm cúm hay là viêm họng đấy.
Thế thì còn chần chờ gì nữa nào? Chúng tôi đang sẵn sàng ngay đây.
Hôm ý cháu vào cấp cứu tại tầng 4 thì bác sĩ cho chạy ECMO. Vì lúc ý là rối loạn tim của cháu nó đập nhanh. Lúc mình cũng gấp khóc bối rối, mình cứ nghĩ là con mình nặng thế. Cấp bình trước cháu chỉ đau họng bình thường thôi.
Sự việc xảy ra cách đây 3 tháng, song với chị Quy, mẹ bé Hát ở Hưng Yên thì vẫn như mới xảy ra. Rất nhiều lần, mỗi khi tỉnh dậy, thấy cô con gái 13 tuổi vẫn nằm ngủ ngon lành bên mẹ, chị thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn các y bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa con về với cuộc sống này một lần nữa.
Và cũng may là lúc cũng chỉ biết cảm ơn bác sĩ vì may lúc đi ra qua tim một cái bác sĩ soi lên ngay là cũng mà mừng.
Thời gian giữa tháng 7, bé Hát chỉ có biểu hiện ho bình thường như bao lần trước. Chị Quy cho bé uống thuốc kháng sinh trong 7 ngày, song triệu chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. Bé mệt và kém ăn hơn. Gia đình liền cho bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay sau khi khám, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Phượng, phó trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương đưa ra chẩn đoán bé Hát bị viêm cơ tim cấp, cần phải dùng máy ECMO ngay lập tức.
Khi mà siêu âm tim thì các bác sĩ tim mạch đã phát hiện ra là cái chức năng tim của em bé đã giảm rất là nặng. Thì em bé đã được chuyển vào khoa cấp cứu và đánh giá lại toàn trạng của em bé. Thì những cái trường hợp này đã phải điều trị hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thở ngay. Có nghĩa là phải sử dụng máy ECMO ngay sau khi vào viện.
Những ngày con nằm trong phòng cấp cứu, đó cũng là quãng thời gian khủng hoảng nhất với gia đình chị. Và rồi niềm vui vỡ òa khi bác sĩ thông báo chức năng tim của con đã dần hồi phục, có thể xuất viện.
Cháu rút ống thở được 2 hôm thì bác sĩ cho vào ghép mẹ, thì ra ngoài thì cháu đồ ăn uống được bình thường rồi.
Vui hơn nữa là giờ đây cấu trúc tim của con đã trở về bình thường. Bé Hát đã có thể sinh hoạt, đi học như những đứa trẻ khỏe mạnh khác. Còn niềm vui, hạnh phúc nào hơn thế?
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Ở Anh, tỷ lệ trẻ mắc bệnh viêm cơ tim cấp là 0,04% trong số những trường hợp nhập viện. Ở Mỹ, tỷ lệ này từ 0,01 đến 0,02%. Còn ở Bệnh viện Nhi Trung ương, theo thống kê từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, có 78 trẻ bị viêm cơ tim cấp phải nhập viện ở các mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng. Như vậy, trung bình có khoảng 50 trường hợp một năm.
Bệnh này có phải do di truyền hay là bẩm sinh không ở bố Tôm? Tôi đang thấy lo quá vì dấu hiệu bệnh không điển hình thì làm sao các mẹ có thể nhận biết được nhỉ?
Có một số dấu hiệu cần lưu ý mà bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Phượng, phó trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình ngay sau đây. Các mẹ cùng nghe nhé.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là bệnh viêm cơ tim cấp khác với các bệnh lý về tim khác như thế nào và bệnh có phải là do di truyền hay là bẩm sinh?
Viêm cơ tim cấp nó là tình trạng viêm và hoại tử tế bào cơ tim dẫn đến giảm chức năng co bóp của tim và biểu hiện bằng triệu chứng của suy tim cấp và loạn nhịp tim. Viêm cơ tim cấp thì thường xảy ra sau nhiễm trùng, ví dụ như nhiễm virus, vi khuẩn, nấm, một số trường hợp nhiễm độc, một số thuốc hoặc là chất độc, hoặc có thể mắc một số các bệnh tự miễn, ví dụ như là bệnh Kawasaki hoặc là lupus ban đỏ. Như vậy, bệnh viêm cơ tim cấp là một cái bệnh mắc phải, không phải do nguyên nhân di truyền hay bẩm sinh.
Nguyên nhân nào mà khiến trẻ nhập viện trong tình trạng nặng thưa bác sĩ?
Bởi vì hầu hết các cái trẻ viêm cơ tim thường có cái biểu hiện rất là đa dạng, nó không điển hình. Có những trẻ thì ở nhà không có triệu chứng gì cả, nhưng sau đấy chỉ hơi mệt thôi, gia đình đưa đến thì cháu đã trong cái tình trạng khá là nặng rồi. Một số trường hợp thì biểu hiện bằng cái triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, ví dụ như là buồn nôn, nôn, đau bụng. Một số trẻ thì lại có biểu hiện của đường hô hấp, cũng như là khó thở, tức ngực.
Chính vì những cái dấu hiệu nhận biết bệnh viêm cơ tim cấp ở trẻ dễ nhầm lẫn với những cái bệnh khác và là khó nhận biết thì nên cha mẹ thường chủ quan. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là những cái triệu chứng bệnh của trẻ mà cha mẹ nên quan tâm, lưu ý để mà đưa trẻ đi bệnh viện sớm.
hầu hết các cái trẻ đều có những cái triệu chứng nhiễm virus trước đó. Theo nghiên cứu, người ta thấy là đến 70-80% là những em bé đấy có những cái triệu chứng của viêm đường hô hấp, ví dụ như là có sốt nhẹ, có đau họng, có đau mỏi người, rồi có những cái triệu chứng của rối loạn tiêu hóa kèm theo. Với những trẻ lớn thì các triệu chứng thì sẽ được phát hiện dễ hơn, bởi vì các trẻ sẽ phàn nàn bởi vì các con bị đau ngực chẳng hạn. Cái triệu chứng đau ngực có ở đến 80% những cái trường hợp trẻ viêm cơ tim. Ngoài ra, các con sẽ kêu mệt mỏi. Bố mẹ có thể phát hiện thêm những cái triệu chứng khác, ví dụ như là thấy da con tái, sờ tay chân thì thấy lạnh. Thì đấy là những cái triệu chứng mà ở trẻ lớn mà các bố mẹ, các con nên để ý, lưu tâm để đưa các con đến bệnh viện khám.
Với sự phát triển của y học hiện đại thì hiện nay thì khả năng sống khỏe mạnh của các em bé bị viêm cơ tim cấp sẽ như thế nào thưa bác sĩ? Và sau này thì những trẻ có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim khác, những cái trẻ này thì liệu rằng có những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về tim khác như là suy tim, rối loạn nhịp tim không thưa bác sĩ?
Hiện nay nhờ các cái dấu hiệu cảnh báo và sự hiểu biết và các kinh nghiệm của bác sĩ thì các cái trường hợp viêm cơ tim cấp được phát hiện sớm hơn và được điều trị đúng, cộng với các cái phương pháp hỗ trợ về tim thì cái tỷ lệ cứu sống những cái em bé viêm cơ tim cấp thì bây giờ khá là cao. Viện nhi thì bây giờ cũng được khoảng hơn 60%, nó cũng tương đương với những cái nước đang phát triển.
Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Góc nhìn phu quân.
Hiện nay một số cặp vợ chồng trẻ có tư duy rất mới mẹ tép ạ, tức là các bạn ý thậm chí còn không muốn sinh con, hoặc nếu có chỉ có một con thôi.
Ừ, đúng là mỗi người một quan điểm. Nhưng ở đây thì tôi chỉ muốn nói là nếu những cặp vợ chồng tự chủ được về kinh tế, có điều kiện chăm sóc, thì việc có nhiều con cũng là điều khuyến khích. Bởi hiện nay tại một số tỉnh thành như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, mức sinh đang giảm rất nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của anh Phạm Sơn Tùng ở Thanh Xuân, Hà Nội để cảm nhận xem một gia đình có 3 em bé thì sẽ có chuyện gì thú vị nhé.
5 năm sinh 3 đứa, nhiều người nghĩ chắc là vỡ kế hoạch. Thế nhưng anh Phạm Sơn Tùng chia sẻ, cháu thứ 3 được sinh ra trong sự mong muốn và dự định của cả hai vợ chồng. Bởi ngay từ khi cưới, cả hai đã lên kế hoạch cho một gia đình càng đông càng vui.
Đồ đạc trong nhà đấy là đồ của anh truyền cho đời em. Nhìn những đứa trẻ sau ấy, mặc đồ của những đứa trẻ trước ấy, cảm giác nó yêu lắm. Mình có một cái bộ quần áo rất là xinh và mình có một cái series ảnh của 3 thằng và cùng bộ đấy rất đáng yêu.
Cả 3 đứa con đều là con trai, vừa có cái thuận nhưng cũng có những chuyện đau đầu. Trong nhà có lẽ chẳng có đồ đạc gì là còn mới và nguyên vẹn trước sự nghịch ngợm và hiếu động của 3 đứa con.
Về nhà mình ấy, cảm giác như mình đi nhà trẻ, vì trẻ con bắt đầu chúng nó chơi với nhau các thể loại, được hát chung một bài hát, cùng xem một bộ phim hoặc cùng xem một cái chương trình trên TV.
Nhiều con cũng có nghĩa là việc chăm sóc thêm phần bận rộn. Em út mới sinh được ưu tiên dành mẹ chăm sóc. Còn bố Tùng đảm nhận hai anh lớn từ chuyện học hành, sinh hoạt hàng ngày.
Đưa đón con, rồi thì tất cả những cái việc lo khác như tắm rửa mọi kia thì mình cũng càng đáng luôn. Thì đó là một cái niềm vui và nó là cái cơ hội duy nhất trong đời mình được làm. Việc mình hy sinh một buổi nhậu, hy sinh một buổi cà phê thì mình sẵn sàng hy sinh.
Cùng chia sẻ gánh nặng chăm sóc gia đình với vợ là một chuyện. Sinh thêm đứa con cũng là động lực để anh cố gắng bươn chải, lo cho gia đình.
Về cái kinh tế của mình thì mình sẽ phải tiết chế lại hoặc là kiếm thêm những công việc khác. Bây giờ thì công việc nó cũng không khó như ngày xưa nữa. Em thấy rằng là mình có khả năng, mình có năng lực thì tất cả những công việc mình đều có thể làm được.
Một số người nhìn vào gia đình đông đúc của vợ chồng anh e ngại. Nhưng anh Tùng lại nghĩ khác.
Thì cái việc 3 con của mình trở thành chủ đề của mọi người cũng là một cái động lực để cho mình làm tròn bổn phận của một người bố hoặc một người trụ cột của gia đình.
Ông bố 3 con Sơn Tùng bây giờ đi đâu cũng khoe, đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Và với anh, sự bận rộn, sự lo toan để vun đắp cho gia đình nhỏ cũng là một cách để trưởng thành, bản lĩnh và vững vàng.
Đúng là vất vả hay là hạnh phúc đều nằm ở cách nghĩ và sự nỗ lực của chúng ta, mẹ đẹp nhỉ?
Quan trọng nhất tôi nghĩ vẫn là sự chủ động trong cuộc sống. Nếu chúng ta xác định có nhiều con rồi lập kế hoạch và nỗ lực cho chuyện đó, thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn.
Cảm ơn các mẹ đã nghe Eva là mẹ hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình sau.